Kính thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ thân mến, chúng ta cần nói ngay lời Chúa chúng ta vừa nghe muốn nói với chúng ta về cái mối nguy hiểm của óc nệ luật. Đúng như thế thưa anh chị em, Đức Giêsu đang ở Galilê và các biệt phái và các ký lục đó, thì họ từ Jerusalem đến, nghĩa là thưa anh chị em, họ phải vượt qua 170 cây số đường bộ để chỉ đến để mà hỏi tại sao các môn đệ của Đức Giêsu không rửa tay trước khi dùng bữa. Điều đó thưa anh chị em cho thấy người Do Thái họ rất coi trọng cái việc tuân giữ các tập tục tiền nhân về vấn đề thanh tẩy. Thực ra thưa anh chị em, lúc ban đầu đó thì cái luật rửa tay trước khi vào nơi thánh là dành cho các tư tế, và cái mục đích là để tẩy rửa những cái gì người ta gọi là ô uế về mặt tôn giáo, để cho các tư tế xứng đáng thờ phượng Chúa. Và rồi sau này thì dân chúng họ bắt chước các tư tế rửa tay trước khi cầu nguyện. Và rồi dần dần với cái suy nghĩ tương tự đó thì họ rửa tay trước khi ăn. Vâng thưa anh chị em, cái ý tưởng này rất là cao đẹp, bởi vì nó làm cho tôn giáo thâm nhập vào các sinh hoạt đời thường của cuộc sống con người. Ý tưởng này rất cao đẹp, nhưng khốn thay ở trong quá trình thực thi lề luật này đấy, thì dần dần chúng ta thấy tôn giáo đã bị thoái hóa đến chỗ chỉ còn giữ những cái hình thức bên ngoài, nghĩa là ai mà tuân giữ các nghi thức này thì được xem là đạo đức, là đẹp lòng Thiên Chúa, còn ai mà không tuân giữ đó là phạm tội. Và thưa anh chị em, nói như nhà thần học William Buckley đấy, ông ta nói như thế này: người ta có thể căm thù tha nhân đến tận xương tận tủy mà không một chút áy náy gì cả, bởi vì họ đã tuân giữ chặt chẽ các nghi thức rửa tay và các nghi thức thanh tẩy khác ở trong cuộc sống. Cho nên ngày hôm nay thưa anh chị em, Chúa Giêsu ngài phê phán cái thái độ nệ luật vụ hình thức đạo đức giả của các luật sĩ và các người biệt phái. Đơn giản bởi vì óc nệ luật hay là vụ hình thức gây ra cho chúng ta nhiều mối nguy hiểm lắm thưa anh chị em. Ngày hôm nay xin phép cộng đoàn chúng ta có thể đưa ra ba cái mối nguy hiểm do cái óc nệ luật hình thức của gọi là biệt phái, và có cái nguy cơ đó là cái hình thức của mỗi người chúng ta. Cái nguy hiểm thứ nhất, khi quá nệ luật, khi quá vụ hình thức thì luật sẽ trở thành gánh nặng cho con người thưa anh chị em, và thậm chí luật sẽ trói buộc con người chúng ta và biến chúng ta thành những kẻ nô lệ cho chính lề luật. Trong khi đáng ra đó thì luật được lập ra với mục đích là vì con người, vì sự sống của con người, cho con người, chứ con người không sống vì lề luật. Và một khi mà đã nệ luật rồi đó thì lề luật sẽ trở thành cái phương thế ta gọi là kềm hãm, và làm cho con người chúng ta không lớn lên được, thay vì giúp giải phóng và thăng tiến con người của chúng ta. Cho nên chúng ta đã đọc câu chuyện khi mà đói lả đó, cả khi đói lả đó thì có người muốn ngắt vài bông lúa ăn mà cũng không dám, bất một vài bông lúa ăn cho đỡ đói mà cũng không dám, vì sợ phạm vào lề luật. Cái nguy hiểm thứ hai chúng ta muốn nói đến, khi mà quá nệ luật hay là khi mà vụ hình thức đấy, thì tất cả những việc làm của con người nhân danh lề luật sẽ trở nên vô giá trị trước mặt Thiên Chúa, thưa anh chị em. Bởi lẽ điều mà Thiên Chúa cần hơn cả không phải là hình thức bên ngoài, mà là tinh thần ở bên trong, mà là tấm lòng, trái tim của con người. Ta chỉ muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ. Dĩ nhiên thưa anh chị em, cái bên trong cũng cần phải được thể hiện ra để mà nói lên cái nội dung ở bên trong. Thì tất cả chúng ta thấy, nếu mà chỉ xăm soi hay là chăm chú cái bên ngoài mà coi nhẹ hay là xem thường cái nội dung bên trong đó, thì thưa anh chị em, tất cả chỉ là não bạc phèn la rỗng không trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Ngày hôm nay Đức Giê-xu Ngài đã mạnh mẽ lên án cái điều này. Dân này nó thờ phượng kính mến ta chỉ bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Cái nguy hiểm thứ ba muốn chia sẻ với cộng đoàn: khi mà lệ luật, khi mà vụ hình thức, thì lệ luật sẽ biến con người chúng ta thành những quan tòa khắt khe đối với anh chị em chung quanh của chúng ta. Đúng như thế. Chúng ta thấy chính vì óc vụ luật nên ngày hôm nay các luật sĩ và các biện phái sẵn sàng lên án người khác khi họ sai lỗi, dù chỉ là những cái lỗi nhỏ thôi, như trường hợp các môn đệ ngày hôm nay chỉ bứt một vài bông lúa ăn cho đỡ cơn đói, hoặc là quên không rửa tay trước khi ăn cũng bị họ kết tội rồi. Thậm chí thưa anh chị em, họ còn lên án vì họ chỉ chú trọng đến hình thức mà không chú trọng đến cái tinh thần của luật, đó là tấm lòng yêu mến. Rồi thậm chí họ dùng lề luật để mà lên án tử cho những ai không sống như là họ đang sống. Ở đây chúng ta nhớ lại cái câu chuyện Pháp Đình thời giáo hội Trung Cổ của chúng ta. Vâng thưa anh chị em, vào thời đó đó thì người ta dựng lên những cái hỏa đài để thiêu sống những cái kẻ bị gọi là tà giáo, những cái người không theo công giáo chúng ta lúc đó. Thế thì hỏa đài được dựng lên ngay trước khán đài danh dự, có đông đủ, nào là vô số triều đình, rồi các hiệp sĩ, các mệnh phụ, phu nhân xinh đẹp, và cả Đức Hồng Y giáo chủ của chúng ta nữa. Và ở nơi đây đấy, thì người ta nhân danh Thiên Chúa, nhân danh giáo hội để thiêu sống cả trăm, cả ngàn người. Vâng thưa anh chị em, phải chăng tất cả những người này đang đi đúng vào cái vết xe cũ của biệt phái và luật sĩ của thời Chúa Giêsu ngày xưa? Thế thì khi chúng ta rà lại ba cái nguy hiểm của óc nệ luật đó, thì phần chúng ta ngày hôm nay thì sao thưa anh chị em? Biết bao lần chúng ta đã trở thành nô lệ cho lề luật chỉ vì thiếu chữ tâm, chữ tâm khi giữ lề luật. Biết bao lần chúng ta đánh mất đi công phúc ở đời này và có thể đánh mất đi công phúc đời sau chỉ vì giữ luật mà vắng chữ tình. Cái chữ tình đó là tình mến đích thật đối với Chúa, tình mến đối với anh chị em chúng ta. Và thưa anh chị em, biết bao lần chúng ta đã làm quan án để mà đoán xét những người khác một cách không thương xót khi họ sai phạm một vài điều luật nào đó. Vợ chồng trong gia đình, ông bà cha mẹ cũng đoán xét nhau chỉ vì một vài điều luật nhỏ nhoi nào đó, bởi vì chúng ta đã sao lãng cái chữ lòng. Cái chữ lòng đó là lòng cảm thông, chữ lòng đó là lòng bao dung đối với anh chị em của mình. Thế thì ngày hôm nay thưa anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết tránh xa cái lối sống nệ luật vụ hình thức, để giữ được cái chữ tâm, giữ được cái chữ tình và giữ được cái chữ lòng đối với anh chị em của chúng ta, để rồi từ đó đời sống đức tin của chúng ta được thăng tiến mỗi ngày một hơn nhờ sống cái tinh thần của lề luật, đó là tinh thần của tình yêu thương, của tình bác ái, của tình khoan dung Kitô giáo chúng ta. Amen.